Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.
Chương mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Phòng Bảo vệ Chăm sóc Trẻ Em, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, số liệu thống kê của Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ Em Bộ Y tế, tỷ lệ trẻ vị thành niên mang thai trong tổng số người mang thai tăng lên liên tục qua các năm. Đây là vấn nạn đang được xã hội quan tâm bởi hậu quả của tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cuộc sống tương lai của con trẻ mà còn ảnh hưởng đến chất lượng dân số và xã hội. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh thực trạng này.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trên thế giới 44 trong số 1.000 trẻ được sinh ra từ các bà mẹ tuổi vị thành niên từ 15 đến 19 tuổi. Ở các nước đang phát triển, ít nhất 10 triệu trường hợp mang thai ngoài ý muốn trong một năm ở những trẻ nữ vị thành niên. Các biến chứng trong quá trình mang thai và sinh đẻ là nguyên nhân tử vong hàng đầu đối với các trẻ gái từ 15 đến 19 tuổi. Tại Việt Nam, theo số liệu thống kê của Bộ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ Em Bộ Y tế, tỷ lệ trẻ vị thành niên mang thai trong tổng số người mang thai tăng lên liên tục qua các năm. Mới đây, thông tin một nữ sinh lớp 7 ở Bắc Giang có thai rồi tự sinh con trong nhà tắm khiến dư luận vô cùng bất ngờ. Điều đang nói cả gia đình và nhà trường đều tỏ ra bất ngờ và không hay biết trẻ đã trải qua giai đoạn mang thai trước đó. Thực tế, tại khoa sức khỏe vị thành niên Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã từng tiếp nhận điều trị một trẻ gái 14 tuổi mang thai và không có kiến thức làm mẹ ở tuổi vị thành niên. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Minh Loan, trưởng khoa sức khỏe vị thành niên Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, vị thành niên là những trẻ từ 10 đến 19 tuổi. Vào thời điểm này, trẻ phát triển các chức năng sinh dục, sinh sản, nhu cầu tình dục xuất hiện và chưa đủ kỹ năng để kiểm soát ham muốn tình dục. Cùng với sự thiếu hiểu biết về chu kỳ kinh nguyệt, cơ chế thụ thai, các biện pháp tránh thai, quan hệ tình dục không chuẩn bị, không mong muốn, quan hệ tình dục trước hôn nhân, sống thử trước hôn nhân. Đồng thời, trẻ thiếu tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, chưa được giáo dục đầy đủ về sức khỏe giới tính, cha mẹ còn hời hợt về việc giáo dục cho con em, dẫn đến nguy cơ mang thai ngoài ý muốn rất cao và để lại nhiều hệ lụy trong tương lai. Tiến sĩ Loan cho hay, mang thai ở tuổi vị thành niên ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, nguy cơ tử vong mẹ vẫn còn cao so với các bà mẹ sinh con ở tuổi trưởng thành. Mẹ dễ bị thiếu máu, tiền sản giật để non sảy thai, chuyển dạ, đình trệ, bất tương xứng thai khung chậu. Trong lúc sinh, đẻ khó, dễ phải can thiệp bằng các thủ thuật và phẫu thuật. Tỷ lệ tử vong trẻ em sinh ra do các bà mẹ tuổi vị thành niên trong năm đầu cao hơn so với các bà mẹ sinh con ở tuổi trưởng thành. Con của các bà mẹ vị thành niên thường có tỷ lệ nhẹ cân, bệnh tật và tử vong cao gấp nhiều lần so với con của các bà mẹ tuổi trưởng thành. Về mặt kinh tế xã hội, khi có thai ở tuổi vị thành niên phải gián đoạn việc học hành, khó khăn về kinh tế và không kiếm được việc làm, dẫn trẻ vào con đường bế tắc. Hạnh phúc gia đình có thể bị rạn nứt, dễ lâm vào cảnh éo le, ảnh hưởng đến tương lai. Tỷ lệ ly dị cao, dễ bị phân biệt đối xử. Làm mẹ sớm, dễ bị căng thẳng và khủng hoảng tâm lý. Do mặc cảm xấu hổ nên trẻ vị thành niên thường tìm kiếm dịch vụ phá thai không an toàn. Trẻ thường không biết các dấu hiệu để nhận biết thai nghén nên không tìm đến cơ sở y tế sớm dẫn đến phá thai to. Do cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh, tâm lý lại lo sợ nên thủ thuật phá thai ở tuổi vị thành niên thường xảy ra nhiều tai biến hơn ở người trưởng thành. những ảnh hưởng tâm lý sau phá thai ở tuổi vị thành niên có thể rất nặng nề và kéo dài. Cơ thể của trẻ vị thành niên mang thai chưa có sự phát triển hoàn chỉnh, vì thế khá khó để nhận biết chính xác việc mang thai trong những tuần đầu. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, cơ thể của trẻ vị thành niên mang thai vẫn có một số dấu hiệu mang thai sớm để nhận biết như trẻ chậm kinh hoặc mất kinh, buồn nôn và nôn, thay đổi ở ngực, vú, căng và nổi tĩnh mạch quanh quần vú, tiết sữa non từ tuần thứ 16 của thai kỳ. Nhiệt độ cơ thể tăng cao, thay đổi về da, chảy máu âm đạo trong 3 tháng đầu của thai kỳ có thể nhầm lẫn với ra máu kinh nguyệt bình thường. Tiến sĩ Loan khuyến cáo, vị thành niên là giai đoạn thay đổi về thể chất và tâm sinh lý, vì thế khi có con trong độ tuổi vị thành niên, cha mẹ nên quan tâm đến con cái nhiều hơn. Các bậc cha mẹ nên dành nhiều thời gian trò chuyện tâm sự với con, những định hướng đúng đắn về tình cảm. Cha mẹ và nhà trường nên phối hợp để trang bị cho trẻ những kiến thức về sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính cho các em, giúp các em có kiến thức và nhận thức đúng đắn, tránh được những sai lầm không đáng có. Bên cạnh đó, ngành chức năng cần tăng cường giáo dục chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân, các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản, hướng dẫn các biện pháp tránh thai phù hợp, hạn chế tình trạng phá thai và ngăn ngừa các bệnh lây qua đường tình dục. Đặc biệt cần có sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trường, gia đình, xã hội, từ đó giúp các em được trang bị đầy đủ kiến thức về giới tính và sức khỏe sinh sản, góp phần nâng cao chất lượng dân số trong tương lai. Thực tế, tâm lý của đa phần cha mẹ là không muốn con yêu sớm vì sợ ảnh hưởng đến việc học, hoặc sợ con có những hành vi vượt quá lứa tuổi dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Vì thế cha mẹ thường ngăn cấm hoặc dùng các biện pháp mạnh để con chấm dứt tình yêu học trò. Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Lanh, tình yêu là cảm xúc tự nhiên của tuổi mới lớn, cảm xúc thì không thể cấm đoán được. Do đó, thay vì mắng mỏ dọa nạt, tìm mọi cách khiến con phải chấm dứt việc yêu đương, cha mẹ cần quan tâm và thấu hiểu con mình, bước vào thế giới của con để làm bạn với con và dẫn dắt con. Khi phát hiện con có người yêu, cha mẹ không nên đưa ra những lời phán xét tiêu cực, dẫn đến con sẽ cố tạo khoảng cách giấu giếm, không muốn chia sẻ với bố mẹ chuyện tình cảm. Thay vào đó, cha mẹ hãy trò chuyện tâm sự với con, để con coi mình như một người bạn, sẵn sàng chia sẻ những tâm tư, suy nghĩ của con, đồng thời hãy tạo cơ hội để được tiếp xúc, hiểu về người yêu của con. Chỉ có như thế, cha mẹ mới nắm bắt được chuyện tình cảm của con từ cả hai phía và giúp con biết bảo vệ mình, tránh những hậu quả đáng tiếc. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, xã hội hóa có tác động đáng kể đến sức khỏe tinh thần, thể chất và cảm xúc của trẻ. Sự phát triển các kỹ năng xã hội của trẻ có mối liên hệ mật thiết với sự phát triển toàn diện của trẻ. Kỹ năng xã hội đem lại cho trẻ nhiều lợi ích liên quan đến những thành công lớn hơn trong học tập và có mối quan hệ tốt hơn với bạn đồng trang lứa. Thời gian còn lại trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng chia sẻ một số kỹ năng xã hội cha mẹ có thể dạy cho con để chúng vững bước hơn khi trưởng thành. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Giao tiếp xã hội là tương tác với người khác. Phát triển các kỹ năng xã hội và hình thành các mối quan hệ khi còn nhỏ là điều quan trọng bởi có tác động đến tất cả các giai đoạn trong cuộc đời của trẻ. Vì vậy, điều quan trọng cha mẹ dạy và khuyến khích trẻ bắt đầu giao tiếp với những đứa trẻ khác khi còn nhỏ. Trẻ em thiếu các kỹ năng xã hội và tình cảm có nhiều khả năng trở nên phụ thuộc vào sự trợ giúp của nhà nước, gặp rắc rối pháp lý, lạm dụng chất kích thích và gặp các vấn đề về mối quan hệ. Những đứa trẻ có kỹ năng xã hội mạnh mẽ và có thể hòa đồng với các bạn đồng trang lứa có khả năng kết bạn dễ hơn. Nghiên cứu chỉ ra rằng tình bạn thời thơ ấu rất tốt cho sức khỏe tinh thần của trẻ, mang lại cho trẻ cơ hội thực hành các kỹ năng xã hội nâng cao hơn như giải quyết vấn đề và giải quyết xung đột. Không có kỹ năng xã hội để tương tác với những người khác cũng có khả năng gây ra căng thẳng. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trẻ em giảm cortisol, một loại hormone được tiết ra trong các tình huống căng thẳng khi chúng học được các kỹ năng xã hội mới. Cũng cần lưu ý rằng, xã hội hóa góp phần phát triển sự đồng cảm với người khác. Trẻ em có thể nhận ra khi bạn bè buồn, tức giận hoặc trẻ cảm thấy vui khi giao tiếp và tương tác với người khác. Trẻ cũng sẽ có thể áp dụng những kỹ năng này ở nhà. Vì vậy, sự hỗ trợ của cha mẹ trong việc phát triển các kỹ năng xã hội của trẻ là điều cần thiết. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, có 7 kỹ năng xã hội quan trọng cha mẹ cần dạy cho con. Đầu tiên là chia sẻ. sẵn sàng chia sẻ một món ăn nhẹ hoặc một món đồ chơi có thể giúp trẻ kết bạn và duy trì tình bạn. Mặc dù việc ép buộc con chia sẻ thường không phải là một ý kiến hay, nhưng bạn có thể thường xuyên khen ngợi con vì đã chia sẻ và cho trẻ biết người khác cảm thấy thế nào về hành động đó. Thứ hai là hợp tác. Hợp tác có nghĩa là làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu chung. Những đứa trẻ biết hợp tác sẽ tôn trọng khi người khác đưa ra yêu cầu. Chúng cũng đóng góp, tham gia và giúp đỡ. Kỹ năng hợp tác tốt là điều cần thiết để tạo nên thành công trong xã hội. Con bạn sẽ cần hợp tác với các bạn trong lớp, trên sân chơi cũng như trong lớp học. Hợp tác cũng quan trọng khi trưởng thành. Kể đến nữa là lắng nghe. Lắng nghe không chỉ là giữ im lặng. Nó có nghĩa là thực sự tiếp thu những gì người khác đang nói. Lắng nghe cũng là một thành phần quan trọng của giao tiếp lành mạnh. Lắng nghe cũng là một phần quan trọng trong việc phát triển sự đồng cảm. Một đứa trẻ không thể hiện lòng trắc ẩn hoặc đề nghị hỗ trợ người khác nếu không lắng nghe và hiểu những gì người kia đang nói. Một kỹ năng khác nữa là làm theo chỉ dẫn. Dù bạn hướng dẫn con dọn dẹp phòng hay đang hướng dẫn chúng cách cải thiện kỹ năng chơi bóng, điều quan trọng là trẻ phải có định hướng và làm theo hướng dẫn. Tuy nhiên, trước khi bạn có thể mong đợi con mình làm theo hướng dẫn, bạn phải thành thạo trong việc chỉ đường. Hãy nhớ rằng sai lầm là bình thường. Trẻ nhỏ thường mất tập trung, hành xử bốc đồng hoặc quên những gì chúng phải làm. Hãy xem mỗi sai lầm là một cơ hội để giúp con rèn giũa các kỹ năng của mình. Một số trẻ rất gần gũi. Nhiều bé chui vào lòng người quen mà không hề biết điều đó khiến họ cảm thấy khó chịu. Vì vậy, điều quan trọng là dạy trẻ cách tôn trọng không gian cá nhân của người khác, tạo các quy tắc trong gia đình để khuyến khích trẻ tôn trọng không gian cá nhân của người khác. Hãy gõ khi thấy cửa đóng. Nếu con bạn lấy đồ vật khỏi tay người khác hoặc đẩy khi thiếu kiên nhẫn, hãy cho chúng biết hậu quả. Nếu con bạn đứng quá gần mọi người trong khi nói chuyện, hãy nhân đó dạy dỗ con. Khi chúng lớn hơn, bạn có thể nói chuyện với chúng về khái niệm ranh giới bằng cách thiết lập chúng ranh giới của chính mình và tôn trọng ranh giới của người khác. Giao tiếp bằng mắt tốt là một phần quan trọng của giao tiếp. Cho dù con bạn nhút nhát và thích nhìn chăm chăm vào sàn nhà hay đơn giản là không nhìn lên khi mải mê với một hoạt động khác, hãy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao tiếp bằng mắt. Nếu con bạn gặp khó khăn trong việc giao tiếp bằng mắt, hãy đưa ra những lời nhắc nhở nhanh chóng sau đó. Và cuối cùng là cư xử. Nói làm ơn, cảm ơn và cư xử tốt trên bàn ăn có thể giúp con bạn được chú ý vì những lý do chính đáng. Giáo viên, các bậc cha mẹ và những đứa trẻ khác sẽ tôn trọng một đứa trẻ biết cư xử tốt. Tất nhiên, việc dạy cách cư xử đôi khi giống như một trận chiến khó khăn khi chúng thường nghe tai này bỏ tai kia. Điều quan trọng là trẻ phải biết cách cư xử lịch sự và tôn trọng, đặc biệt là khi ở nhà người khác hoặc ở trường. Đảm bảo cư xử đúng mực khi tương tác với người khác, đưa ra những lời nhắc nhở khi con quên cư xử và khen ngợi chúng khi bạn thấy chúng lịch sự. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.